một nơi xu hay tình yêu, vẫn là một thập giá hay gia về, vẫn là một Giê-xu hay thập tự, vẫn là một tình yêu hay hy sinh. Yêu là cho đi, yêu là nên giống Giê-xu, người đã chết, chết trên đồi Gam, cho cả mang sông, mang tội nhân thế, để chết thay, để cứu lấy loài người. Vẫn là một con tim không đổi thay, vẫn là một lòng mến yêu Giê-xu, vẫn một lòng trung chính theo chân cho đi. Yêu là nên giống Giê-xu, người đã chết, chết trên đồi ta.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an. Khi ấy Đức Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộc bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, như mọi lần, hôm nay là ngày thứ tư, tuần thứ hai trong tháng, chúng tôi đến để dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Và chúng tôi cũng gửi tặng đến anh chị em mỗi người một tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 4 năm 2010. Bạn nó xanh nhanh chóng lẹ lên. Trong cuốn tập san tháng 4 năm 2010 này, chúng tôi ghi nhận lại những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và những anh chị em nào đã có nhận rồi ở nhà thờ Chí Hòa, xin vui lòng không nhận. Ai có rồi thì xin không nhận. Rồi thiên nhi, chúng con nhớ về đưa cho gia đình đọc nhé. Nhớ không? Nhớ không? Rồi. Anh chị em nào gia đình mỗi người một cuốn thôi ạ. Và anh chị em nào đã nhận ở nhà thờ Chí Hòa, chúng ta vui lòng nhường cho những người khác, vì chúng tôi cần phải đem rao truyền lòng thương xót Chúa ở những vùng sâu vùng xa khác nữa. Và trong tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa tháng này, số đặc biệt, tại vì anh chị em biết là Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Nhật thứ hai phục sinh là lễ gì biết không? Lễ gì? Lễ gì? Lễ kính lòng thương xót Chúa. Ở nhà thờ này anh chị em có cử hành không? Có. Tất cả các nhà thờ từ ngày 30 tháng 4 năm 2010, xin lỗi, ngày 30 tháng 4 năm 2010, bây giờ là đúng 10 năm rồi,
khi mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai phong thánh cho chị Faustina, người tông đồ của lòng thương xót Chúa. Và cũng từ đó thì Ngài lập theo ý của chính Đức Giêsu nói với chị Thánh Faustina rằng: ta ước ao vào ngày Chủ nhật thứ hai sau Chủ nhật Phục sinh, toàn thể giáo hội phải long trọng mừng lễ kính lòng thương xót của Chúa. Và trong ngày đó, những ai đi tham dự thánh lễ, cầu nguyện, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì được lãnh ơn toàn xá. Và cũng trong ngày đó, những ai mà chạy đến với lòng thương xót Chúa thì chắc chắn được Chúa ban rất nhiều ơn lành. Hôm nay có một chị ở gia đình ở Bình Thuận, cô gọi điện thoại nói là chiều hôm nay con đến dâng lễ tạ ơn Chúa ở nhà thờ Vĩnh Hòa, vì lý do là hai vợ chồng và ba đứa con, tất cả là 5 người, được bố ở bên Mỹ bảo lãnh, và sau đúng 9 năm chờ đợi, sáng hôm nay trước khi đi phỏng vấn có xin anh em chúng tôi cầu nguyện. Và chị nói là chiều hôm nay chúng tôi đến tạ ơn vì đã được phỏng vấn động. Và khi vào trong phòng để mà phỏng vấn thì phái đoàn Mỹ họ chả có hỏi cái gì cả, họ coi hồ sơ xong thì họ nói đồng ý chấp nhận để cho đi. Thế là gia đình vui mừng, đó là chiều hôm nay chúng con đến tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa. Rồi một em khác đi du học ở bên Mỹ, 9 giờ sáng hôm nay trước khi vào phỏng vấn nói cha cầu nguyện cho con, 9 giờ sáng hôm nay con phỏng vấn. Đúng nửa tiếng sau thì nó nhắn tin lại: thưa cha, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con đã đậu rồi. Thì chúng ta thấy là khi mình đến với lòng thương xót của Chúa thì nhiều ơn lạ, nhiều ơn lành Chúa ban xuống cho. Mà anh chị em đọc ở trong tập san nhờ mẹ đến với Chúa này thì anh chị em sẽ thấy được một điều, đó là ơn của Chúa ban tràn lan cho hết tất cả mọi người. Vì tin mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu nói với Nicodemo: Thiên Chúa sai con một ngày xuống thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Không biết Chúa sai con một đến trần gian để làm gì à? Thiên Chúa sai con một ngày xuống trần gian này không phải là để lên án thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Và ai tin vào con người, tức là tin vào con Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu, thì chắc chắn người đó được ơn cứu độ. Ai tin thì được cứu, mà ai không tin thì chính cái hành động không tin đó của họ đã là họ bị lên án rồi. Chứ không lên án, nhưng mà như là mặt trời chiếu sáng vào thế gian này, những ai mở mắt ra đón nhận ánh sáng thì ta nhìn thấy được sự vật. Còn những ai mà không chịu mở mắt ra để đón nhận ánh sáng, ta cứ nhắm chặt mắt lại, thì chính cái hành động nhắm chặt mắt lại đã là một cái việc lên án rồi. Vì ta không thấy gì hết, ta rờ rẫm, ta đi loạn quạng, rồi ta vấp té. Có phải là Chúa phạt ta vấp té không? Có phải Chúa lên án ta không? Có không? Trả lời có hay không? Không. Nhưng mà chính ai lên án? Chính mình tự lên án mình. Mình không mở mắt ra, không mở lòng ra, không mở trí ra để cho Chúa yêu thương mình, để Chúa thương xót mình, để Chúa cứu độ mình, thì chính cái hành động đó là ta tự giam mình vào trong ngục tù, vào trong bóng tối và vào trong sự chết rồi. Ai yêu mến sự sáng, ai yêu mến Thiên Chúa là người sống ở trong ánh sáng. Còn ai mà không đón nhận Thiên Chúa thì tự họ ở trong bóng tối. Và ở trong bóng tối là những người tội lỗi. Ta thấy bóng đêm thường đồng lõa với tội lỗi, đúng không ạ? có ai mà đi ăn trộm ở giữa ban ngày đâu. Người ta rình rình lúc 11, 12 giờ đêm hoặc 3 giờ mọi người đang mê mệt ngủ, thì ban đêm kẻ trộm mới đào vạch, khoét vách mà vào trong nhà chứ. Rồi mình đi đâu mà vào trong bóng đêm thì ta mới dễ bị cướp chứ. Rồi người ta ăn trộm ăn cắp thì người ta nấp ở ngoài đường hay người ta nấp ở trong ngõ hẻm tối tăm. Trốn cảnh sát thì ta trốn ở đâu? Nghĩa là giữa đường đứng cho cảnh sát thấy. Những tên trộm là nó nấp ở trong bóng tối. Những người làm điều gian ác là rình rập ở trong bóng tối, chờ mình vô tình vô ý là nhảy ra để mà cướp của giết người. Cho nên kẻ nào tội lỗi là sống trong bóng tối. Mà sống trong bóng tối có nghĩa là họ không đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Còn ai mà đón nhận ơn cứu độ của Chúa là người sống ở trong ánh sáng. Và như vậy thưa anh chị em, khi ta đọc trong tập san nhờ mẹ đến với Chúa số tháng tư này đây, anh chị em sẽ thấy được là lòng thương xót của Chúa dành cho hết tất cả mọi người. Trong này lòng thương xót Chúa dành cho những thai nhi. Có những bà mẹ mang thai mà đứa con đó xét nghiệm là tới 99% là bị đau, và sinh ra thì có nguy cơ rất là mạnh, đó là bị dị tật bẩm sinh. Lo lắng, bồn chồn, băn khoăn. Nhưng lòng thương xót của Chúa mạnh hơn sự sợ hãi đó. Tôi nói vậy thì anh chị có tin tưởng không? Dạ thưa cha, chúng con cũng hơi sợ. Vì bác sĩ nó nói là phải phá đi. Nó nói là sinh được đứa con này chỉ có làm hại cho xã hội thôi. Cái lý luận của người thế gian là như vậy. Họ cho rằng những người khuyết tật, những người già nua là những người mà ăn hại cho xã hội, ăn bám vào người khác. Thưa không phải như thế. Chúa dựng nên mỗi một người chúng ta, mỗi người đều có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Chính vì mỗi một người chúng ta, nhất là những người tội lỗi, nhất là những người khuyết tật, nhất là những người ốm đau, mà Thiên Chúa sai con của một của Ngài xuống để cứu những con người đó. Vì Chúa nói, ta đến đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Người bệnh mới cần đến thầy thuốc, chứ người khỏe không cần đến thầy thuốc. Mà ai ở trong nhà thờ này không bệnh tật giơ tay lên dùng. Có ai không bệnh tật không? Có ai không ốm đau không? Có ai không? Tất cả mỗi người chúng ta từ lúc sinh ra cho đến nhắm mắt lìa đời, ai cũng mang trong mình những yếu đuối, bệnh tật hoặc là bệnh tật thân xác, nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, đó là sơ sơ. Còn bao nhiêu chứng nan y khác. Rồi bệnh tật tâm hồn là những lúc mình yếu đuối, là những lúc mình sa ngã, là những lúc mình lỗi lầm, hoặc là vô tình, hoặc là hữu ý. Ai trong chúng ta cũng là những con người cần được cứu độ như vậy. Thế thì tôi mới nói, vậy thì anh chị có tin không? Rồi thưa con tin. Tin chắc chắn không? Dám bảo đảm, dám giữ lại cái thai đó không? Dạ thưa cha con giữ. Mà anh chị có dám tin đến mức độ là cho dù cái thai đó có thế nào mình vẫn đón nhận không? Cái đó mới là cái khó. Thường là ta cầu nguyện là ta hay điều kiện với Chúa, đúng không? Nếu mà Chúa cho cái thai của con khỏe mạnh, béo tốt, tròn chỉnh như là hai chú mập kia đó, thì con mới tạ ơn Chúa. Nếu như vậy thì dễ rồi. Nhưng mà anh chị dám tạ ơn Chúa là ngay cả trường hợp xấu nhất là đó là bị dị tật, anh chị chấp nhận không? Thưa cha, chúng con yếu đuối, nhưng con xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận cái gì xấu nhất cũng tạ ơn Chúa được. Lời mà anh chị em mình tung hô trong đêm phục sinh mới vừa rồi đó là câu gì mà suốt mùa chay ta không có tung hô? Câu gì? Hallelujah. Hallelujah. Mời anh chị em hô mạnh dạn lên chữ Hallelujah giùm tôi. Đêm phục sinh và suốt mùa phục sinh giáo hội mời gọi chúng ta là Hallelujah, là hãy chúc tụng Chúa, hãy ngợi khen Chúa, hãy cảm tạ Chúa. Cho nên lời mà trong mùa phục sinh này anh chị em luôn luôn phải ghi nhận, đó là Chúa đã sống lại. Anh chị em hô Hallelujah mạnh dạn lên nha. Chúa đã sống lại. hãy vui lên.
Hallelujah.
Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Hallelujah.
Người đã chiến thắng ốm đau, bệnh tật, tất cả những cái gì là xấu xa nhất, nhất là ma quỷ, người đã chiến thắng.
Hallelujah.
Và hoàn cảnh nào vui buồn sướng khổ ta cũng vẫn.
Hallelujah.
Khi nói được điều đó, hai vợ chồng ra về bình an. Và khi ra về như vậy, anh chị em biết chuyện xảy ra, đó là khi sinh ra đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Họ chỉ biết khóc mà tạ ơn Chúa. Bác sĩ nói rằng chỉ có Chúa, họ không biết đó là Chúa, mà họ biết chỉ có trời mới cứu được đứa bé này thôi. Đó là chuyện mà xưa đến giờ chúng tôi trong ngành y khoa chưa từng chứng kiến bao giờ. Lần đầu tiên họ thấy được điều đó. Vì để cho người ta tin mà Chúa thực hiện những cái điều lạ lùng đó. Rồi anh chị em thấy Chúa còn đói thương một em bé 12 tuổi. Anh chị em đọc trong này, chứng nhân nó lên làm chứng nhà thờ Chi Hòa. Thằng bé 12 tuổi, nó sinh ra bởi một người mẹ lúc đó mới 15 tuổi. Chúng ta biết là tuổi trẻ bây giờ yêu cuồng sống vội. Con bé nó 15 tuổi, mới tuổi chập chững vậy thì, rồi gặp một cái thằng thanh niên, nó lừa đảo, nó chiếm đoạt. Rồi cuối cùng khi con bé này mang thai thì nó bỏ. Và người mẹ này sinh ra đứa con, và đến lúc mà nó được 8 tháng tuổi thì nó bị sốt bại liệt, và bà mẹ cũng bỏ luôn cái đứa con đó. Cái thằng bé sốt bại liệt đó được bà ngoại kêu mang. Khi mà bà ngoại kêu mang cái đứa bé mà bố không biết là ai và người mẹ đang tâm bỏ nó, thì bà mẹ, bà ngoại đó lại dính thêm một cái chuyện phạm pháp và bà bị đi tù. Anh chị em thấy cái hoàn cảnh thằng bé nó thương tâm đến mức độ nào. Nhưng mà Chúa không có bỏ rơi. Chúa không có bỏ rơi. Tình cờ đó là bà ngoại đó, bà ở mãi ngoài đâu, ngoài Bình Thuận hay gì đó, mà bà lại quen một người bạn, mà người bạn đó thì ở Đồng Nai. Rồi người bạn đó là vẫn đi lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa. Thì chính chị ta là người mà được Chúa thương xót, cho nên thực hành lòng thương xót của Chúa bằng cách là kêu mang cái thằng bé 12 tuổi bị sốt bại liệt, chân nó không có đi được, nó đứng thì phải có người giữ nó, xong rồi nó té. Thì chị ta bế lên nhờ chúng tôi cầu nguyện. Cái điều lạ lùng là thằng bé nó được Chúa yêu thương, cho nên mắt nó tròn sáng, mặt nó rất là khôi ngô, nhìn thằng bé rất là thánh thiện, miệng lúc nào cũng mỉm cười tươi, rất là tươi. Nhìn cái ánh mắt nó sáng, nhìn khuôn mặt nó tươi, mà mình bỗng thấy rằng tại sao chúng ta là những người lành lạnh tay chân, tại sao chúng ta là những người có cha có mẹ, có đầy đủ những người thân yêu, mà ta lại mặt lúc nào cũng buồn, mà ta lúc nào cũng nhăn nhó. Nhìn cái thằng bé mẹ 15 tuổi bỏ rơi, không biết bố là ai, bà ngoại đi tù, phải nhờ một cái hàng xóm kêu mang, cứ tươi, cứ cười, cứ hân hoan. Và cái điều đó là nó không có được đi học, chỉ chập chững học chữ đọc ở nhà thôi. Mà anh chị em biết là nó bị sốt bại liệt như vậy, cho nên nó ngọc nghẹo đi đứng, nói năng rất là khó khăn. Ấy thế mà Chúa ban cho nó có cái trí thông minh lạ lùng. Nó đọc rồi học ở nhà, biết đọc, biết viết được, và còn biết cả tiếng Anh nữa, nói được những câu tiếng Anh nữa. Nhất là nó là bây giờ con muốn hát tặng cộng đoàn một bài ngọng nghịu. Người khác bế lên thằng bé 12 tuổi hát mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai kêu mẹ về không, hỡi mẹ yêu dấu, vân vân và vân vân. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho thằng bé 12 tuổi vững lòng tin mà nó tuyên xưng giữa cộng đoàn như vậy. Hỏi ước muốn của con là gì? Thưa, ước muốn của con đó là xin Chúa cho con đi được. Và đi được để con làm gì? Đi được để con đi tu, con làm linh mục, con làm sáng danh Chúa. Thằng bé 12 tuổi trả lời rất dễ thương. Cuối cùng nó bảo, vậy thì bây giờ con chúc cha cái gì? Con chúc cha được trung thành với ơn nghĩa Chúa cho đến cùng. Anh chị em nghe, nó chúc tôi như vậy. Con chúc cha được trung thành với ơn nghĩa Chúa cho đến cùng. Tôi nói này, chỉ có Chúa Thánh Thần nói nơi nó thôi. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới làm cho thằng bé đó có được cái tấm lòng mà mở rộng ra như vậy. Anh chị em đọc đi, sẽ thấy. Rồi anh chị em đọc tiếp, lòng thương xót Chúa dành cho những người bệnh tật, người thì ung thư tử cung, kẻ thì u sơ, kẻ thì bị bại não, biết bao nhiêu những người bệnh tật được ơn chữa lành. Như là trong bài đọc 1 sách Công Đồ Công Vụ, chúng ta nghe suốt mấy ngày qua, từ lễ phục sinh đến giờ, các công đồ đi đến đâu thì loan báo tin mừng phục sinh và làm những điều lạ lùng. Lạ lùng, ví dụ như là Phêrô, một người què ăn xin, liền vàng bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này, đó là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy trỗi dậy mà đi. Người què đứng dậy đi được và hân hoan ca tụng Chúa. Rồi người ta đưa những người ốm đau bệnh tật đến để các tông đồ đặt tay cầu nguyện cho họ, hoặc là để hai bên lề đường, rồi ít là bóng, cái bóng, anh chị em thấy cái bóng đi ngoài đường, bóng nắng, bóng của Phêrô đổ trên ai thì người đó cũng được cứu chữa. Thế chị em mới thấy được rằng lòng thương xót của Chúa dành cho những con người ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục như vậy, chứ không phải chỉ là ngày xưa mà thôi. Ta đọc lại chuyện các tông đồ, ta đọc lại sách Công Đồ Công Vụ, ta thấy rằng ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thực hiện điều đó nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nhất là những nơi mà anh chị em mình họp nhau lại như thế này, cùng một lòng tin, cùng một lòng cậy và cùng một lòng mến. Rồi anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa còn dành cho những người xì ke. Anh chị em đọc trong này, có những người xì ke bao nhiêu năm trời ở trong trại cải tạo, chỉ biết là hận thù, chỉ chờ ngày ra khỏi tù hoặc trốn khỏi tù lại về tiếp tục con nghiện, con gọi là ma túy, con ma nó ám ảnh, nó đeo đuổi, chỉ khi nào chết thì mới thôi, mà chết thì là thuộc về nó. Cho nên cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, ai yêu sự sáng thì làm những điều tốt đẹp, ai chuộng bóng tối thì làm những điều xấu xa. Thì cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng nơi người xì ke mà anh chị em đọc trong những chứng nhân đây. Có một bữa là người mẹ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở Chi Hòa, đến những cộng đoàn như thế này, cũng nhận được cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đây, và mỗi tháng đi thăm nuôi con mình thì giấu đút vào trong gói thực phẩm chuyển vào cho con. Thằng con ăn hết bánh rồi, còn cuốn sách mỏng ở dưới, Chúa với mẹ gì bỏ nó không có đọc. Nhưng mà rồi ngày tháng nằm trong đó buồn quá, không biết làm gì hơn, lấy ra nó đọc. Và khi nó đọc đến đâu thì nó khóc đến đó. Nó khóc vì nó thấy rằng biết bao nhiêu những chứng nhân, những người tội lỗi, những người yếu đuối, những người bệnh tật mà vẫn được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ, tại sao nó lại không. Nó đọc thấy tại sao có những người trẻ như nó tham gia đội quân áo xanh để ra đi phục vụ, tại sao nó lại không. Cứ những câu hỏi đó, và từ đó nó quay trở về với Chúa. Bây giờ vẫn ở trong trại, nhưng mà nó đã được Chúa cứu, nó đã được Chúa biến đổi, và chắc chắn rằng ngày trở về của nó sẽ là ngày mà một đứa con hoang đàng quay trở về, chứ không phải là quay về rồi lại ăn trộm, rồi lại xì ke, rồi lại vô trại cải tạo nữa. Anh chị em sẽ đọc tiếp, thấy một cô bị nhiễm HIV, mà người mà lây bệnh cho cô ta là ai biết không? Là ai? Chính người chồng. Người chồng đi ăn chơi dính HIV rồi về lây vợ, lây bệnh cho vợ mình, rồi cuối cùng thì người chồng cũng chết. Rồi sinh ra những đứa con, một đứa cũng HIV rồi cũng chết. Cô ta khám bệnh mình cũng bị HIV và đứa con của mình, một đứa thì lại Chúa cứu không dính HIV. Thì lúc mà cô ta kiệt quệ lắm rồi, cơn bệnh cuối cùng nó lên, cô ta thấy đời mình chắc tiêu, mọi người xa lánh, sống trong bệnh tật đau đớn như thế. Cô ta được người ta giới thiệu đến với lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa. Thì khi mà cô ta đến cầu nguyện, người cô ta như là một cái con ma mẹ ma, như là xác chết vậy. Anh chị em biết HIV mà thời kỳ cuối mà nhìn sợ lắm. Khi mà chị, cô ta đến, tôi nói, tôi nhìn là tôi thấy sức con người là thấy thua, nhìn mà thấy thất vọng, nhìn mà thấy ngã lòng. Nhưng mà chỉ còn một niềm tin rằng lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi ai bao giờ. Tôi nói con cứ cầu nguyện, cho cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cô nói vì chắc con chết rồi, HIV mà mọi người khinh bỉ, con nhục nhã đau khổ quá. Chồng lây cho con chết, giờ còn mỗi đứa con mà con bị như vậy ai nuôi nó. Tôi nói Chúa thương con, cứ cầu nguyện, vững tin. Thì cô ta về, rồi cứ tuần nào cô ta cũng đi ở mãi Long Thành. Lần đầu tiên cô ta đi về tưởng rằng mình không chịu nổi, nhưng mà suốt 4 tiếng đồng hồ cô ta cầu nguyện, về cô ta lại khỏe ra. Rồi từ đó bây giờ là đi từ Long Thành chạy xe xuống, cầu nguyện xong lại chở con đi trở về, rồi đi chợ bán hàng. Rồi mọi người thấy cô ta khỏe mạnh lại, họ bớt thành kiến với cô ta. Và cô ta cũng không ngại ngần, tôi bị HIV nhưng mà tôi được Chúa cứu. Và chính cái điều đó làm cho khách hàng đến với cô ta họ không ngại ngần. Và nhờ thế bây giờ cô ta khỏe mạnh. Rất tiếc là quá xa không đến làm chứng cho chúng ta được. Rồi người ngoại đạo, anh chị em đọc, không chỉ là những người Công giáo, nhưng mà rất nhiều người ngoại đạo bây giờ họ đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Và trong đây một người được ơn và đã tuyên xưng cái niềm tin đó. Dù rằng con vẫn là ngoại đạo, chưa được rửa tội, nhưng con vẫn tin vào Chúa và Chúa đã cứu con. Nhiều lắm thưa anh chị em, vừa rồi từ ngày thứ 6, thứ 7, Chúa Nhật, thứ 2, thứ 3, 5 ngày chúng tôi đi ra ngoài miền Bắc để loan truyền lòng thương xót Chúa. Và khi ra ngoài miền Bắc, chúng tôi đến Hà Tây thuộc giáo phận Hà Nội, rồi chúng tôi đi về Nam Định đến giáo xứ An Khoái, rồi chúng tôi xuống địa phận Bùi Chu đến nhà thờ Quần Cống, rồi đi về Liễu Đề, rồi đi xuống địa phận Thái Bình. Thì khi mà đến nơi nào thì tôi cũng thấy được một cái điều, đó là nói đến lòng thương xót của Chúa là như là một cái sức hút, như là có nam châm, nó lôi kéo con người ta đến. Lạ lùng lắm. Các cha cũng ngạc nhiên, tại vì đa số các cha miền Bắc thì chưa biết nhiều, nghe nói nhiều đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà lạ lùng một cái điểm đó là các cha biết được là chính nhờ những người giáo dân. Anh chị em biết là như ở Hà Tây, ở Hà Nội, thì có một gia đình ở ngoài Hà Nội, có một bà chị ở trong miền Nam này, mỗi tháng là chị ta mua tới 100 cuốn, chị ta gửi ra Hà Nội cho mấy đứa em. Và những đứa em đó đi gửi tặng cho anh chị em, những người quen thuộc. Và từ đó họ gom nhau lại, họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi khi họ gom nhau được chừng 10 người, họ cầu nguyện đều đặn rồi, họ vô họ trình cho sứ. Cho sứ thấy vậy phải thử thách chứ, coi họ cầu nguyện làm sao, coi họ sinh hoạt như thế nào. Thấy họ thuần túy là đạo đức, thuần túy là cầu nguyện, và nhất là trong việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Anh chị em đừng quên là thực hành lòng thương xót Chúa. Mình chỉ có lạy Chúa mà tưởng vào nước trời, không phải đâu. Chúa bảo chỉ ai nghe và làm theo lời Chúa, ai nghe và sống lời Chúa, mà sống lời Chúa là thực hiện sự tình bác ái, đơn giản như vậy thôi. Sống lời Chúa là thể hiện tình yêu thương, sống lời Chúa là thể hiện sự chia sẻ. Chính vì vậy mà đi đến đâu khi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi luôn kết hợp hai việc, đó là đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa bằng những việc bác ái. Vì vậy mà tôi thường gửi đến anh chị em những lá thư để mình xin khấn, xin cầu nguyện. Và trong đó có những lời tạ ơn trong đó có những quyết tâm của mình để thực hiện lời tạ ơn đó, để làm cho lời cầu nguyện của mình thể hiện thành lòng tin, thì anh chị em đóng góp cái phần chia sẻ. Cái phần chia sẻ đó chúng tôi sử dụng vào việc bác ái cho những chuyến công tác cuối tháng, hoặc là chúng tôi in ấn những tài liệu mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, gửi tặng không cho anh chị em đây. Những ai cần thêm thì mới trả tiền giấy bút để mà chúng tôi tiếp tục in. Mỗi tháng là 20 mấy ngàn cuốn sách như vậy. Và những người ở miền Bắc họ gửi ra đó. Và những người miền Bắc như vậy, khi chúng tôi xuống Liễu Đề chẳng hạn, thì có một cộng đoàn là 7 năm nay họ bắt đầu cầu nguyện, nhưng mà từ 3 năm nay là những người miền Nam này gửi sách ra miền Bắc cho họ. Và cái điều lạ lùng là gì thưa anh chị em? Một cộng đoàn cầu nguyện có 100 người thì trong đó 40 người là không công giáo. 40 người không công giáo mà chiều nào 3 giờ cũng đến cùng với 60 người công giáo khác. Họ họp nhau, họ liên lỉ cầu nguyện hết ngày này qua ngày khác. Và điều đó tác động nơi các cha xứ. Và các cha xứ mới bắt đầu phát động việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa trong giáo xứ. Và nhà thờ Liễu Đề vào ngày Chủ nhật tới đây sẽ được phong nhận, phong làm đền thánh kính lòng thương xót Chúa. Và có lẽ đó là đền thánh kính lòng thương xót Chúa đầu tiên tại Việt Nam này. Ta có nhiều đền thánh Đức Mẹ, đền thánh Vinh Sơn, đền thánh này, đền thánh kia. Nhưng mà đền thánh kính lòng thương xót Chúa mới tước hiệu đó được đi giám mục phong ở nhà thờ Liễu Đề. Đó là cái điều lạ lùng. Mà cái điều lạ lùng đó là từ chính như người giáo dân, cái rúm 5-10 người đó mà bây giờ lớn mạnh lên như vậy, cả giáo xứ biết đến lòng thương xót Chúa. Nguyên một cái đài ở cuối nhà thờ là đài kính lòng thương xót Chúa. Và khi tôi đến quần cống ở họ ở khu đông cũng vậy, nguyên một cái đài ở phía trước nhà thờ trên một cái hồ là đài kính lòng thương xót Chúa. Mà họ khu đông đó không có cha, cha xứ lâu lâu đến làm lễ, mà chính những người giáo dân họ lại đem lòng thương xót Chúa đến cho giáo họ của họ từ những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, những tài liệu mà họ đến nhà thờ Chí Hòa có khi một tháng một lần, có khi ba tháng một lần, rồi họ chuyển về theo đường bưu điện mà có người quen họ cầm về. Thì đó là những điều mà muốn chia sẻ với chị em để thấy được rằng lòng thương xót của Chúa lạ lùng lắm. Cho nên chúng ta chỉ biết ngợi ca lòng thương xót của Chúa. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thập từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tuôn hòa vào trái tim cha, tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Anh chị em hát ngợi ca lòng thương xót Chúa, đọc thêm những chứng nhân lòng thương xót Chúa, và chúng ta càng mong muốn rằng có nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa hơn. Suốt 5 ngày chúng tôi đi hết giáo xứ này đến giáo xứ kia, có khi đi cả 200 cây số, vòng đi vòng lại 50-60 cây số, mà đến đâu cũng thấy được điều đó là dù là 5 giờ sáng người ta vẫn đến khi biết rằng con cha về cử hành lễ lòng thương xót Chúa. Ví dụ tôi đến một giáo xứ gọi là giáo xứ An Lạc, là quê hương của mẹ tôi ở đó, bao nhiêu năm không có linh mục, nhưng mà từ năm 2005 người dân họ tự động họ xây được cái ngôi thánh đường đẹp và bắt đầu cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa. Và từ đó những người dân họ đến, họ thấy được rằng là chỉ có lòng thương xót Chúa mới có thể làm cho họ được cái ngôi đền thờ đó. Nhất là khi tôi đến họ Tân Bình thuộc xứ cổ Việt. Biết đấy có ông có bà nào biết xứ cổ Việt của huyện Vũ Thư ở địa phận Thái Bình, thì đó là quê của bố tôi. Thì cái nhà xứ, cái nhà thờ Tân Bình đó bằng cái gỗ lim rất là to, mà nhà thờ cổ kính rất là đẹp. Có điều đó là năm 1954, khi mà những người Công giáo di cư từ miền Bắc vào miền Nam, gia đình của họ nội tôi là ở cái họ Tân Bình đó, là tất cả 500 người di cư hết vào miền Nam. Cái ngôi nhà thờ có lẽ nó to bằng nhà thờ anh chị em đây, nhưng mà cái cột rất là to, cột gỗ lim cả trăm năm rồi. Nhà thờ đó xây cũng chắc phải cả trăm năm. Đến khi năm 1954 di cư vào Nam rồi, chỉ còn lại đúng 13 gia đình, 13 người, tức là 4 gia đình, đúng 13 người. Mà anh chị em tưởng tượng từ 54 cho đến năm 1975, chiến tranh liên tục như vậy, 13 người đó vẫn kiên trì ở lại giữ lấy đất nhà thờ, đất nhà xứ. Nhà nước không lấy được, nhưng không lấy được, đất rộng lắm chứ không, nhà thờ như thế này, nhưng mà hai bên mênh mông đất. Lúc đó chỉ còn đúng 13 người Công giáo ở lại, vậy mà họ kiên trì giữ cho đến năm 75. Rồi từ năm 1975 hòa bình trở lại rồi, thì một năm mới có một cha về để dâng thánh lễ cho họ, và cũng chỉ đúng 13 giáo dân mà thôi. Người này chết thì có đứa con đứa cháu nó tiếp tục. Thế thì khi mà tôi đến, nói là bây giờ đây là quê nội của cha về đi để cho bà con giáo dân ra chào đón. Anh chị em tưởng tượng gọi là mình về quê của mình để chào đón, họ bảo là cả xứ cả họ ra đón cha. Tôi đứng quê thờ tôi thấy có nhóm năm bà hai em bé rồi một cái ông lão rồi sao cả xứ cả họ đón tôi mà sao có bằng này người. Huy động tất cả lực lượng trong xứ rồi đấy cha, được đúng 13 người. Trong đó có một ông coi sóc nhà thờ lại là người không có đạo. Ông cứ cầm chìa khóa đi coi nhà thờ mà ông không có đạo. 13 người đó, trong đó có hai em, một em là khoảng 20, một em 16. Cái em 20 nó bảo cha Long. Trời ơi, lần đầu tiên tôi trở về thăm quê hương tôi mà sao nó gọi tôi cha Long. Và sao con biết cha? Bảo con vào trong Nam, con đến nhà thờ Chí Hòa, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, con ra đây con nói cho mọi người biết mà, con biết cha mà. Lúc đó tôi mới giật mình, tôi nhìn lên cái ngôi nhà thờ rong rêu phủ kín, nhà thờ gỗ cột to như thế này, nhà thờ chỉ có 6 cái ghế thôi, tại có 13 người mà, 2 người cái ghế rộng mênh mông, ở dưới là trống hốc không có ai để mà làm ghế thêm làm gì. Nhưng mà đặc biệt là khi tôi nhìn lên phía trên, tượng lòng thương xót Chúa dựng lên, tôi giật mình. Vô rất nhiều nhà thờ, chưa có nhà thờ nào mà tôi thấy tượng lòng thương xót Chúa đặt ngay phía trên đỉnh cao ở cung thánh. Lạ lùng quá, tôi hỏi ông thầy sao có tượng này đây vậy. Bảo bây giờ cha nói con mới để ý chứ con đâu để ý đâu. Vậy là có lẽ là từ năm 2005, khi mà họ trùng tu, họ sửa lại cái mái nó bị dột, ngói nó bị hư, họ thay cái mái khác. Rồi cái chắc là cái con bé đó nó về nó nói đến lòng thương xót Chúa, rồi nó không biết ai đó rồi tặng cái tượng lòng thương xót Chúa để cha sở, mới cho đặt lên trên đó hay sao đó. Ông cha cũng giật mình mà bây giờ tôi mới nhớ. Thế thì một năm mới có một lễ thôi, tại vì nó có 13 người mà thưa anh chị em. Mà một cha xứ là coi sóc, thường là một cha là coi ba giáo xứ, mà mỗi xứ là mấy họ, tổng cộng khoảng là 10 cái giáo họ, chạy cả 20-30 cái số làm lễ mà đường ruộng nữa. Thế thì đó là cái mà tôi thấy được rằng lạ lùng. Nó gây ấn tượng nơi, đó là quê nội của tôi, xứ Tân Bình, họ Tân Bình thuộc xứ cổ Việt, họ nhà xứ cổ Việt ở huyện Vũ Thư, địa phận Thái Bình. Chắc mấy ông cụ lớn tuổi chắc biết, vậy tôi thì tôi sinh trong Nam. Về lần đầu tiên về thăm lại quê cha đất tổ mình mà thấy được lòng thương xót Chúa. Trong lúc mình đang đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thấy hạnh phúc quá, sung sướng quá. Thì chia sẻ với anh chị em những điều đó để chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa. thêm lòng tin tưởng và quyền năng lòng thương xót Chúa. Và anh chị em cứ mạnh dạn viết những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, mạnh dạn chia sẻ, bác ái, tỏ lòng thương xót Chúa. Cuối tháng này 24-25 chúng tôi lại đi về Kiên Giang, xuống hai cái giáo điểm truyền giáo là Sẻo Dinh với lại Rọc Lá, đi từ ngoài đường vào khoảng 15 cây số đường thủy, đường ghe, đường đò, và trong đó thì nó nghèo sơ nghèo sát, nó nghèo rớt mùng tơi. Ông cha xứ ở đó nói bây giờ chúng con truyền giáo nơi đây mà nó nghèo quá, lòng thương xót Chúa mà phải làm sao cho họ thấy được mình xót thương họ. Nói anh em chúng tôi sẵn sàng đến 1.000 phần quà cho những gia đình cả công giáo cả không công giáo, để họ nhận biết được rằng người công giáo mình bác ái như thế nào, sẻ chia như thế nào. Xin chị em cầu nguyện để cho có nhiều bàn tay đóng góp với chúng tôi trong chuyến công tác bác ái cuối tháng.